This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính. Xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàn Tính cập nhật trên các website mà có rất nhiều người Việt vào đây để xem. Sau đây phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thiếu đơn hàng, công nhân Đồng Nai có nguy cơ ăn Tết một tháng. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai cho hay công nhân nghỉ Tết 30 ngày. Ông Kiều Văn Đồng là ông chủ tịch của công đoàn cơ sở công ty gỗ Ly Phu ở cái khu công nghiệp Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai đã xác nhận tại một cái cuộc họp của doanh nghiệp ngành gỗ. Cái việc mà nghỉ Tết dài ngày đồng nghĩa với cái việc mà công nhân không được trả lương cũng như là trả phụ cấp gì cả. Theo như tờ báo Thanh Niên vào hôm 5 tháng 11 thì hiện tại là do không có cái đơn hàng thì công ty nêu trên cũng đang phải sản xuất cầm chừng. Công nhân thì phải nghỉ vào cái ngày thứ bảy hàng tuần, và đối với cái kế hoạch nghỉ Tết Quý Mão 2023 năm sau thì công ty này dự kiến sẽ nghỉ từ ngày 2 cho đến ngày 28 tháng Giêng 2023, từ một tháng hay hoặc là đến hơn một tháng sắp tới. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại công ty sản xuất đồ mộc chiên ở Việt Nam, đồ mộc chiên Việt Nam ở cái thành phố Biên Hòa, thưa quý vị. Cái doanh nghiệp này đang có khoảng 1.200 công nhân và hiện tại thì vẫn đang xoay sở được cái đơn hàng, nhưng mà phải đến cái thời điểm tháng Giêng thì nó sẽ khác đi. Và cũng theo như tờ báo Thanh Niên cho biết thì các doanh nghiệp khác ở cái tỉnh Đồng Nai như là công ty TIC, Tha Quang Vina, Bo Sung Việt Nam cũng dự kiến là cho công nhân nghỉ Tết từ 10 cho đến 15 ngày, dài hơn cái lịch nghỉ Tết 7 ngày theo cái quy định. Và thưa quý vị, cái tình trạng mà các nhà máy sản xuất gia công ở cái tỉnh Đồng Nai bị thiếu đơn hàng này đã kéo dài từ vài tháng nay rồi. Hồi trung tuần tháng trước thì báo Lao Động đã dẫn lời cô Lương Thị Lý, 29 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân tại một cái công ty gỗ ở cái khu công nghiệp Tam Phước, rằng cô và 700 công nhân khác đã bị cho ngừng việc một tháng, cho nên phải tìm việc để mà làm thêm để mà kiếm thêm thu nhập. Và trong thời gian đó thì 14 ngày đầu tiên thì cô được hưởng cái mức phụ cấp là 180.000 đồng hồ, tức quý vị, mỗi ngày. Và còn từ cái ngày thứ 15 trở đi thì nghỉ không có lương. Do công ty khó khăn cho nên tôi cũng phải đành kiếm cái công việc khác để mà lo cho gia đình. Khi nào mà công ty có cái đơn hàng trở lại, rồi gọi trở lại làm việc thì tôi sẽ quay lại làm việc, cô Lương Thị Lý cho hay. Và cũng theo như tờ báo Lao Động thì theo cái thống lệ trước đây thì những cái tháng cuối năm là cái dịp mà công nhân có cơ hội tăng ca thường xuyên để có thêm thu nhập do cái doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng Tết. Nhưng mà nay thì do thiếu cái đơn hàng, công nhân được khuyến khích là nghỉ hết phép năm 2022, thậm chí là nghỉ phép cấn trừ sang năm 2023 đó, thưa quý vị. Đó chỉ là một trong số những cái tảng băng mà nhỏ trong nguyên một cái tảng, một khối lớn cái tảng băng mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải hứng chịu cái vấn đề này, thưa quý vị. Và chắc chắn là nếu mà chúng ta có những người thân nhân Việt Nam, hay mọi quý vị nghe những cái tin tức khác thì quý vị thấy là còn có rất là nhiều những cái tình cảnh thiệt là buồn cho những người công nhân Việt Nam, phải không, thưa quý vị, xa rời con cái làng quê để lên thành phố đi làm, mà bây giờ thì lại bị nghỉ việc đi, không có việc làm, hay hoặc làm việc cầm chừng rồi lại được chủ dặn dò, ưu ái dặn dò là năm nay sẽ nghỉ Tết dài hơn nữa, thì không biết là tiền ở đâu để mà lo cho con cái, lo cho gia đình, không phải là gia đình nhỏ của mình, lo luôn cả cái nơi trọ của mình ở Sài Gòn sẽ như thế nào đây, thưa quý vị, phải không? Tội khổ cho những người công nhân ở những nơi khác đổ dồn về những khu công nghiệp ở Sài Gòn, ở Biên Hòa, ở Bình Phước để mà làm việc, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên mà tôi chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Một bản tin tiếp theo mà chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết rồi, đó là cái vấn đề xăng, thưa quý vị, xăng tăng giá, không có xăng nữa bây giờ. Phải gọi là rất là hiếm, và cái chủ đề đầu tiên trên cửa miệng của mọi người đều nói, tức là cái vấn đề xăng ở Việt Nam, thưa quý vị, dân Sài Gòn, dân Hà Nội phải đổ xăng tự phát ở cái vỉa hè. Kèm theo cái bài viết thì có cái hình là một ông đang ngồi chơi cái phone, chắc chơi game hay hoặc là nghe YouTube, coi YouTube, rồi trước cửa nhà có cắm một cái biển để là xăng RON 95 xe máy. Kế bên là có cái ghế, ở trên có cái cục gạch, trên cục gạch thì có một cái bình chứa nước tượng trưng cho là cái bình xăng, thưa quý vị. Đó, tức là trạm xăng tự phát trên đường ở Hà Nội, được chụp vào hôm 5 tháng 11 trên cái tờ báo VTC. Trong lúc mà nhiều cây xăng đồng loạt treo một cái biển gọi là hết hàng, nhiều vỉa hè ở Sài Gòn, ở Hà Nội mọc lên những cái trạm xăng tự phát với một vài chai can nhựa để bán cho người đi đường. Theo như tờ báo VTC News vào hôm 5 tháng 11, thì một trong những các trạm xăng nêu trên đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các tiệm sửa xe, quán trà đá trên các tuyến đường như là đường Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến, vân vân ở Hà Nội. Đó, báo này đã dẫn lời bà Hoàng Thị Nga, bà này ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà nói rằng là tôi đi 3-4 cây xăng nhưng đều thấy là đóng cửa, treo biển hết xăng. Có những cây xăng còn bán thì phải là xếp hàng chờ cả chục phút thì mới đến lượt. Chính vì thế tôi đành phải chấp nhận mua xăng bán vỉa hè với giá cao và phẩm chất thì khó lòng mà kiểm soát được. Và thưa quý vị, cũng theo cái thời điểm, cùng thời điểm này thì trên tờ Tuổi Trẻ cho biết là nhiều cây xăng tại Sài Gòn đang tạm dừng bán hay hoặc là chỉ bán cầm chừng theo định mức 50.000 đồng hồ cho mỗi lần đổ và được 2 lít, khiến cho nhiều người mệt mỏi, ngao ngán. Và theo cái bản tin thì một số những cây xăng trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp vừa rào chắn mà vừa treo một cái băng rôn rằng thì là cây xăng tạm ngừng sửa chữa. Tuy nhiên, khi mà được hỏi thì nhân viên cho biết là cây xăng tạm ngừng bán do hết hàng đó. Nhân viên có một cây xăng cũng khuyên rằng là nếu mà xe cạn xăng thì có thể mua tạm một lít ở quán cơm bình dân ở vỉa hè ngay cạnh với giá 35.000 đồng. Đồng hồ, thưa quý vị, cho mỗi lít đó. Liên quan đến sự việc này thì trên tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng cái ý kiến của độc giả Phạm Ngọc Nhật Linh đó. Thì độc giả này có nói rằng là các chủ cây xăng vỉa hè thường dự trữ một cái lượng xăng khổng lồ mà không rõ là bao nhiêu để mà bán ở trong nhà, nhưng mà thông thường thì có thể cung cấp thoải mái cho hàng chục chiếc xe gắn máy không may hết xăng giữa đường. Và cái điều đáng lo ngại nhất là tại những cái cây xăng vỉa hè này hầu như đều không được trang bị những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu nào cả. Đa số cái việc tàng trữ mua bán xăng của người dân đều hết sức cẩu thả, thưa quý vị. Tính đến thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ một cái giới chức nào của chính phủ Việt Nam nhận trách nhiệm trong cái vụ gọi là thiếu hụt xăng dầu này cả. Đó, trên tờ báo Zin vào hôm 5 tháng 11 đã dẫn lời ông Nguyễn Hồng Diên. Ông này giữ chức là Bộ trưởng Bộ Công Thương, nêu một loạt những cái lý do như là cái nguồn cung cho xăng dầu của thế giới ngày càng khan hiếm, cái tỷ giá ngoại tệ nhập cảng xăng dầu lại tiếp tục tăng, hay hoặc là tình trạng đứt gãy cục bộ cái nguồn cung trong hệ thống tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Theo diễn giải của ông này thì tình trạng thiếu hụt xăng dầu là vì những cái lý do khách quan nêu trên, chứ không phải là do cái sự thiếu trách nhiệm của giới chức. Giới chức không có chịu trách nhiệm nha, có cái chức đó ăn lương thôi, mà có cái việc gì thì không phải là mấy ông nó đâu, đổ cho những cái lý do khách quan khác nghe nhà thưa quý vị, phải không? Tại vì thế giới ngày càng khan hiếm cho nên Việt Nam cũng khan hiếm luôn, thưa quý vị. Cho nên cái tình trạng chúng ta đi ngoài đường, chúng ta ngày xưa thiệt là xưa mà người ta gọi là cái thời bao cấp, thì quý vị nhớ cây xăng cục gạch không, thưa quý vị? Thì bây giờ cũng trở lại như vậy, nhưng mà họ bán công khai, cũng chẳng có sợ cái gì cả trơn. Anh không có, tôi có, tôi bán. Còn ngày xưa anh không có, tôi có, một cái là tôi bán là tôi bị tó, thì tôi bán xăng lậu, thưa quý vị. Bây giờ cũng không ai gì nói cái xăng lậu cả đó. Họ để một cái bảng hiệu là có bán xăng lẻ nè, đó, có muốn mua vô mua đi, chứ không có giống như ngày xưa chỉ để một cái cục gạch thôi là người ta biết là có bán xăng rồi, không cần phải treo cái biển là có bán xăng lẻ hay hoặc là xăng RON 95 xe máy nè, phải không? Đó thì không có, ngày xưa chỉ có cục gạch thôi, quý vị thấy không, nhớ không? Bây giờ đã trở lại cái thời kỳ đó rồi, thưa quý vị. Khổ cho dân tôi quá, các quan chức thì đổ lỗi cho tình hình khách quan, còn dân tôi thì phải chịu vậy, tôi biết sao giờ đây. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo để nói về người đẹp Hoa hậu Thùy Tiên. Người đẹp Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện, kiện gì vậy? Quỵt tiền vai để mà đi thi sắc đẹp đó nha thưa quý vị. Hôm 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân của quận Gò Vấp của Sài Gòn đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền kiện bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Hoa hậu Thùy Tiên quỵt tiền vai để mà đi thi sắc đẹp đó hả? Trên là báo Pháp Luật của cái thành phố Sài Gòn cùng ngày cũng đã dẫn đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang. Bà Đặng Thùy Trang cho biết là hồi năm 2017, bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng hồ. 1,5 tỷ đồng hồ tương đương 60.330 Mỹ Kim để mà tham dự cái cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ với cái mục tiêu là có giải trong top 3. Đến hôm 12 tháng 7, 2017, bà Trang đồng ý cho bà Thùy Tiên vay cái số tiền trên, và thời điểm này do chồng bà Trang vừa bán xe hơi cho nên bà này cũng đã trực tiếp giao tiền mặt cho bà Thùy Tiên. Và khi mà đem tiền cho bà Thùy Tiên vay thì bà Trang có nhờ ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký cái biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên để mà cho bà Tiên vay, còn mình đó là cái người làm chứng bên cho bà Tiên vai. Bà Tiên này, bà Tiên thực thụ, cũng là bà Tiên ở trong cái câu chuyện này, thưa quý vị. Bà Tiên này tức là bà Thùy Tiên, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thưa quý vị, chứ không phải là bà Tiên trong mơ nha. Và trở lại trong cái bài viết này, theo biên bản xác nhận nợ thì bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký ghi rõ nhận đủ tiền với cái điều kiện là phải trả tiền trong cái thời hạn là 1 năm kể từ cái ngày ký, người ta kêu là ký xác nhận nợ. Mỗi tháng con nợ phải có cái nghĩa vụ thanh toán một phần cái khoản nợ này. Và tuy nhiên sau khi mà giành được cái vương miện bà Thùy Tiên quỵt tiền, bà Thùy Tiên nói rõ vậy đó, nghe thấy nó hợp lý hơn rồi. Để nó làm bà Tiên quỵt tiền thì tội cho bà Tiên trong mơ không thưa quý vị. Trở lại trong cái câu chuyện trong cái bản tin này, do bị thúc ép cho đến tháng 4 năm 2019, bà Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê quận Bình Thạnh Sài Gòn để mà trả, với điều kiện đưa ra cái bản gốc của giấy vay nợ có thì mới trả. Thế nhưng tại đây bà Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ đi. Hủ hồn, trời ơi, sao nữa đây? Sau đó thì bà Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra cơ quan cảnh sát điều tra công an ở Sài Gòn. Tuy nhiên, qua điều tra thì công an xác minh không có đủ cơ sở xác định bà Trang có dấu hiệu tội phạm. Bà Trang cho rằng là cái việc mà bà Thùy Tiên đưa ra cái thông tin mang cái tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đăng tải lên trên các tờ báo, các trang tin điện tử cố tình tố giác hành vi mà bà không thực hiện là nhằm trốn tránh cái nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà trong lúc mà bà vừa sinh con, đã làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần và gây ra cái thiệt hại đáng kể. Và từ đó thì bà Trang yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả gần 2 tỷ tư đồng hồ, tương đương 96.528 Mỹ Kim, bao gồm tiền nợ nè và tiền bồi thường nè, đồng thời cáo buộc bà Thùy Tiên là phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo. Và nói tới với tờ báo Tuổi Trẻ thì luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, đại diện pháp lý cho bà Hoa hậu Thùy Tiên, cho biết là bà Thùy Tiên chưa nhận được thông báo từ tòa án. Tuy nhiên, luật sư Thảo cũng cho rằng về cái tố tụng, bà Trang không có quyền khởi kiện bà Thùy Tiên vì bên cho vay trong cái giấy xác nhận nợ của ông Nguyễn Quang Trọng, bà Trang có tham gia ký với tư cách là người làm chứng. Về phần mình thì bà Thùy Tiên đã làm đơn đề nghị Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đình chỉ giải quyết vụ án để trả lại đơn khởi kiện cho bà Trang. Thưa quý vị, đó là tiền mà đi thi hoa hậu bây giờ người ta đòi lại đó, đủ chuyện mặt trái xảy ra. Đó, chúng ta sẽ xem tiếp coi những cái tình tiết gây go nữa sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới ha, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo, một bệnh viện ở Sài Gòn xuống cấp nặng nhưng mà vẫn nhận 5.000 người mỗi ngày. Một bệnh viện ở Sài Gòn mà vẫn nhận 5.000 người mỗi ngày, tức là bệnh viện này có bộ hơi bị lớn rồi nha thưa quý vị. Tin Sài Gòn cho hay là cái xuống cấp thật là nghiêm trọng, nhưng mà bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở Sài Gòn vẫn tiếp nhận khoảng 5.000 người một ngày, khiến cho khu vực nào ở trong bệnh viện này cũng quá cái sức chứa cả. Theo ghi nhận trên tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 2 tháng 11 có viết rằng là tại cái cổng cấp cứu của Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình ở Sài Gòn thì bệnh nhân và người nhà chen chúc trong một cái không gian chật chội. Cổng cấp cứu cũng là một nơi mà bệnh nhân vào khám vì bệnh viện không có một cái cổng khám bệnh riêng, đi cùng cổng thôi. Đó. Trở lại bệnh viện này sau 3 năm, vì chồng bị hoại tử xương cần phải giải phẫu, bà Dương Thị Sa, 47 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng, đã lắc đầu ngao ngán khi mà bệnh viện càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Tôi đứng ngồi chờ hành lang mà cũng là một cái nơi mà bệnh viện để các thùng rác nữa. Tôi mong là bệnh viện được xây dựng mới, chứ cứ như vậy bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế rất là khổ sở, bà Sa nói như vậy. Do bệnh viện chỉ có một cái con đường độc đạo để đi khám bệnh, chụp X-quang, chuyển bệnh nhân, đi mổ cấp cứu và cả rác thải, cho nên thường gặp cái tình trạng là kẹt xe tại đây, thưa quý vị. Trong khi đó, tại khu vực chờ khám bệnh, các quầy thuốc, thu viện phí bệnh nhân và người nhà ngồi đứng chật kín. Nhiều người còn ngồi bệt ở dưới nền nhà, bậc tam cấp, bậc tam chấp mệt mỏi để mà chờ đợi, thưa quý vị. Đó. À, thì khổ quá. Do quá chật hẹp đi thì bệnh viện cũng đã tận dụng tất cả những không gian trống như là cái hành lang, thậm chí là ngay cả cái cầu thang để mà chứa những cái thiết bị y tế hư hỏng đem dục ra bên ngoài. Đó. Tại cái khu điều trị nội trú, bệnh nhân nằm chật kín do không có đủ phòng bệnh viện, đã phải kê thêm nhiều giường xếp dọc cái hành lang để mà đáp ứng cái số lượng người điều trị nội trú đang ngày càng tăng cao. Nhiều thân nhân đã phải ngồi bệt ở dưới sàn hay hoặc là đứng dọc hành lang bởi vì trong phòng bệnh rất là chật chội. Không những như vậy, bệnh viện còn không có chỗ để xe. Bãi xe của bệnh viện phục vụ cho bệnh nhân đến khám nhưng mà quá là nhỏ. Bệnh nhân đến thường gặp một cái bảng ghi hết chỗ để xe và phải tự tìm chỗ để mà để xe ở bên ngoài. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ thì đại diện Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình cho hay là mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám ngoại trú khoảng 1.500 cho đến 2.000 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân nội trú là khoảng 600 cho đến 700 người, trong khi chỉ tiêu giường bệnh của bệnh viện là 500 giường thôi, thưa quý vị. Ngoài ra thì mỗi bệnh nhân nội trú hoặc ngoại trú thì có ít nhất là một người đi theo, cộng với khoảng 900 nhân viên, chưa kể các sinh viên, bác sĩ đi học. Như vậy, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 5.000 người trong một cái bệnh viện xuống cấp và quá sức chứa. Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình giống như một cái ao chật chội, cho nên khu vực nào cũng quá sức chứa. Nhưng mà trầm trọng nhất là ở cái khu vực khám bệnh, khu vực chụp X-quang, khu vực nội trú và khu phòng mổ. Vì này đã cho biết thêm như vậy để mà bổ sung thêm cho cái bản tin mà quý vị vừa mới nghe. Một bệnh viện ở Sài Gòn xuống cấp nặng nhưng mà vẫn nhận 5.000 người mỗi ngày. Đó là Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, với cái bản tin Hoàn Tính vừa mới gửi đến cho quý vị, để thấy cái tình trạng rất là khổ sở cho những cái người dân Việt Nam, đất nước của chúng ta đang phải gánh chịu tất cả mọi thứ, thưa quý vị. Thiệt là khổ, mà không biết là các ông đảng viên như thế nào, chắc có lẽ là mấy ông cũng vẫn phay phay sống khỏe thôi, phải không thưa quý vị? Nhưng bản tin Hoàn Tính cũng sẽ kèm theo để gửi đến cho quý vị thấy được về cái cảnh khổ, cũng như là vẫn những cái mà phải gọi là nhìn ấy, ứa gan thưa quý vị, tức tối về cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho cái đất nước của chúng ta. Đến đây thì Hoàn Tính xin được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.